Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Tuần trước thì chúng mình đã học cái nguyên tắc đầu tiên trong cái việc mà giúp cho người thay đổi, giúp cho người chuyển hóa và giúp cho mình chuyển hóa. Thưa thì trong cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta có một người, mỗi người có một cái giá trị. Chúng ta có một cái giá trị về hạnh phúc, chúng ta có cái giá trị về tinh thần, về an vui. Và khi mình có như vậy thì mình muốn trao truyền cái giá trị đó, tức là một cái hình thức nào đó chúng ta muốn những cái người thương của mình chuyển đi từ cái khổ tới cái vui, từ cái buồn tới cái hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà có khi vì chúng ta không biết chuyển, chữ chuyên môn gọi là nhiếp thọ, chúng ta không biết, cho nên thay vì chúng ta giúp cho họ chuyển thì chúng ta chỉ tạo thêm đau khổ cho họ. Tôi sẽ lấy một cái thí dụ. Một người mẹ thương con, muốn cho con học đàng hoàng hơn, muốn cho con gái tối phải trở về nhà đúng giờ đúng khắc. Thưa, cái đó là cái khái niệm rất là tốt, bởi vì người mẹ vì cái lòng thương, vì sự bảo vệ cho con mà người mẹ muốn con đổi cái thái độ, con đi chơi khuya mới về không có lo học lo hành. Thưa, người mẹ hiểu được cái sự đó, cho nên người mẹ muốn con chuyển. Nhưng mà nếu cái cách thức chuyển của người mẹ mà không biết cách, thưa thì thay vì chuyển được cái thái độ, cái hành động của người con, có khi chỉ tạo thêm ra sự ngăn cách giữa mẹ con mà thôi. Mắng, giận, trách, hờn, chứ nếu mà không biết dùng thì nó sẽ tạo thêm cái sự ngăn cách giữa hai thế hệ. Cho nên việc đầu tiên của người Phật tử biết là giúp cho họ chuyển hóa, phải từ chuyển vì cái lòng thương chân thật. Nhưng mà bên cạnh cái lòng thương chân thật đó, chúng mình phải biết cái phương pháp để mà làm. Đức Phật dạy chúng mình có bốn phương pháp căn bản để mà giúp người chuyển. Thưa, giúp người chuyển, mình tạo cái điều kiện thuận tiện cho cái người đó họ thay đổi từ một cái tình trạng hiện tại cho tới một cái tình trạng khá hơn. Thưa, cái thứ nhất đó là thí, chúng mình đã học rồi. Thí tức là gì? Thưa, trước khi mà chúng ta mình muốn giúp một người nào chuyển, tôi xin tóm được phần này thôi. Chúng mình phải bỏ qua những cái khái niệm, những cái ý thức về con người đó trong quá khứ của mình. Cho tới khi nào mà chúng ta còn nghĩ rằng cái người này là cái người bất trị. Thưa, nếu mà chúng ta nghĩ nhiều tới cái lỗi lầm, cái khó khăn, cái bất trị của người đó, thì chúng mình đã tự đặt ra những cái cho mình thất bại rồi. Thưa, nếu chúng ta chính đặt người đó trong cái môi trường này, trong cái môi trường hiện tại, chuyện quá khứ là thuộc về quá khứ. Thưa, có thể chúng ta đã thất bại trong khi chuyển người đó trong quá khứ, nhưng nếu mà chúng ta tiếp tục nghĩ đến những thất bại đó, thưa thì chính chúng mình đã tạo ra những khó khăn cho mình trước, ngay trong lúc hiện tại. Cho nên chữ thí của Đạo Phật, thí là bỏ, là let go, là bỏ những khái niệm mình mắc mớ, mắc vướng mắc vào trong quá khứ, cho người đó một cái cơ hội. Tiếng Mỹ rất là một cái rất là hay quý vị, người Mỹ có một cái câu này, cho một cái cơ hội. Give me one more chance. Quý vị thấy ha, thường thường đó, là có thể là người ta đã ráng trong quá khứ. Nếu chúng ta giúp một người mà nghiện rượu, chúng ta giúp nhiều cách rồi trong quá khứ, là khuyến khích, là năn nỉ, là đủ thứ hết mà nó không có hữu hiệu. Thì một lúc nào đó chúng mình sẽ nói là hết trị được rồi, bất trị rồi. Tuy như vậy là chúng ta không còn có niềm tin vào cái sự chuyển hóa của con người. 5 lần trong quá khứ thất bại, nhưng nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta cho họ một cơ hội khác, biết đâu lần 6 lại là lần thành công. Cho nên xin quý vị, trong cái việc chuyển hóa người đó, chúng mình phải let go, phải bỏ những cái mà khái niệm thất bại trong quá khứ. Ở đây quý vị có thấy có những trường hợp những người nào mà hút thuốc và cố gắng bỏ thuốc không? Thưa có người đó quý vị, bỏ thuốc tới 31 lần mới thành công. 31 lần. Thưa nếu mà chúng ta tới gần 25 á, tôi có một vẻ 31 lần. Như vậy thì tới lần 25 nó thôi, ông 25 lần rồi, thôi đừng thà bỏ nữa. Thế như vậy là cái người đó không bao giờ thay đổi. 25 lần thất bại, nhưng biết đâu lần 26 là thành công. Và anh đã trải cho tới 31 lần mới thành công. Thế như vậy chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của chúng mình á, khi chúng ta nghĩ rằng đừng có làm thôi, đừng làm mất công, làm cũng thất bại à. Thế nếu mà chúng ta có như vậy là không bao giờ giúp người chuyển hóa. Hôm qua không thành công, hôm kia không thành công, nhưng mà nếu mình cố gắng, ngày mai mình sẽ thành công. Thì cái đó là cái thí. Sau cái thí là ái ngữ. Thì cái cách mình trao truyền những kinh nghiệm của mình, mình trao truyền những cái gì mình muốn đổ thay đó, mình phải nói bằng cái giọng nói ngọt ngào mà trong đó có sự thương yêu. Tôi lấy ví dụ, con mình, cháu mình có thể làm những cái gì sai, thì chúng ta họ muốn nó đổi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đổi bằng cách là một, hai, phải răng, phải dài, phải la, phải lối đó, thưa thú thiệt, con cháu mình nó nghe, nhưng mà nó không có nghe. Tại sao vậy? Quý vị thấy ông bà Việt Nam mình có câu nói ngọt lọt tới xương á. Thay vì mình mắng, mình chửi đó, thì cái mắng, cái chửi là cho nó thấy là cái hành động của nó mình không có đồng ý. Quý vị thấy không đồng ý. Vậy thì mình có thể phản ứng, có thể nói cho nó biết mình không đồng ý hành động đó bằng cách là la lối, mắng, chửi, giận hờn. Thưa nó chỉ là một cách. Nhưng nếu mà có một cách khác mà Đạo Phật thích dùng hơn á, là Đạo Phật dùng cái lời nói ngọt ngào trong sự thương yêu. Thay vì chúng ta mắng con, mắng cháu mình là đồ quỷ, đồ yêu, đồ phá, thế này, thế nọ, thế kia, làm cho tao khổ, làm cho mẹ khổ. Thưa nó là một cái hình thức để mà trình bày. Nếu hình thức khác á, chúng ta không mắng, bởi vì khi mắng á, là đứa bé, cái người kia họ không có tiếp tục, họ biết là mình mắng họ rồi đó, họ sẽ không có nghe, mặc dù họ nghe, nhưng mà họ cố tình, họ không nhắm mắt, họ không chịu nghe cho mình. Thay vì mình mắng, tức là mình cũng cho con mình biết là mình không đồng ý, chúng ta sẽ nói ngọt ngào hơn một chút này con, hành động của con làm cho má khổ, má buồn lắm, khi mà má thấy hành động của con. Thưa một cái lời nói sao đó quý vị, thì đứa bé nó cũng nhận được cái thông điệp mà người mẹ muốn nói. Người mẹ không đồng ý với hành động của nó, nhưng mà nói trước thì nó biết được là mẹ nó nói với giận hờn, nó không nghe. Lời nói sau á, nó tiếp nhận được một cách dễ dàng hơn. Cho nên cái việc ái ngữ là mình dùng cái ngôn ngữ có chất liệu thương yêu để mà đưa cái thông điệp đó tới cho người nhận. Tôi nói lại, những cái ngôn ngữ phương tiện mà dùng có chất liệu thương yêu, cái trong đó không có chất liệu mắng nhiếc, giận hờn, hằn học. Thưa bởi vì khi mà chúng ta đụng tới cái mắng nhiếc, giận hờn, hằn học á, thưa chính chúng mình cũng không thích nghe nữa, đừng nói chi cái người có lỗi. Chúng ta đặt lại vấn đề quý vị, có khi nào mà hai người thương với nhau mà cãi nhau? Ở đây quý vị đã từng cãi với người khác chưa? Thưa khi mà mình cãi đó, tôi cam đoan là có. Mà khi đã gọi là cãi đó, thì mình nói người kia có nghe không? Không có nghe. Mà ngược lại người kia nói mình cũng không nghe nữa. Thưa khi mà đặt ra là cãi đó quý vị, tiếng Anh gọi là argue với nhau đó, thì cái người nghe đó chỉ nghe những cái mình muốn nghe thôi, và những cái không muốn nghe họ không nghe. Thành ra tại sao mà chúng ta nói sao mà cái lỗ tai này nó lớn vậy mà nói hoài nói không nghe? Thế bởi vì tại sao? Họ nghe chứ, nhưng mà họ có sự chọn lựa trong cái họ nghe. Thế cái cách mình nói đó quý vị, nó không có ngọt ngào, tại vì người kia họ không muốn nghe. Cho nên xin chúng ta thực tập sử dụng lời ái ngữ để mà chia sẻ sự thương yêu. Thế chúng ta muốn người kia chuyển là vì chúng ta thương. Thế nếu không khéo á, chúng ta dùng cái ngôn từ khác hơn là thương yêu, thì cái thông điệp mình đưa ra là giận hờn, là trách móc, là hằn học, chứ không còn có sự thương yêu nữa. Cho nên trong khi mà chuyển hóa, xin chúng ta tập dùng ngôn ngữ của tình thương. Thế chúng ta cũng nói, mình không có giấu giếm, Nếu mình giận, này con, cái chuyện con làm cho má giận. Chúng ta nói rõ như vậy. Nhưng mà chúng ta không bày lộ sự mắng chửi đứa con mình. Thưa nếu mà chúng ta buồn, thưa cũng nói rõ là em làm như vậy đó, cái hành động của em làm cho anh buồn. Chúng ta không có giấu giếm tình cảm của mình, nhưng mà chúng ta đưa cái thông điệp tình cảm mình một cách nhẹ nhàng, người kia có thể tiếp nhận và có thể hiểu được. Chứ trở lại, cái vấn đề đặt ra là chúng ta không có cần giấu giếm cái tình cảm của mình. Chúng ta buồn, chúng ta giận, chứ có lẽ là người kia họ cũng nên biết, họ nên biết. Nhưng cái vấn đề đặt ra thường thường là khi mình giận á, là mình không có nói mình giận, mà mình bày tỏ những thái độ giận. Đục một cái chén, để một cái ghế hơi mà nặng một chút, rồi chúng ta có những cái hành động mà dùng dằn khó chịu. Thứ người kia họ biết mình giận, họ biết mình giận quý vị, nhưng mà trong khi biết mình giận, họ có cảm giác khó chịu khi biết mình giận. Quý vị để ý thế coi, chúng ta giận cái gì, chúng ta đi đá chiếc ghế, hả, kéo một ghế một cái rầm, thứ người kia họ biết là mình bực. Nhưng mà cái biết đó nó đi kèm theo cảm giác khó chịu của người đó. Còn ngược lại, ông ngồi xuống, tôi nói cho ông nghe, ngồi một cách bình thường, ông có biết là cái chuyện ông nói đó làm tôi buồn, hay là em có biết được rằng cái chuyện em làm đó làm cho anh đau khổ. Tôi nói một câu rất là nhẹ nhàng, thì cái thông điệp cái người kia họ nhận được, họ biết được là mình khổ đau, biết được mình giận. Nhưng mà bên cạnh cái sự hiểu biết đó lại không có cái sự bực bội. Thì chúng ta thấy rằng cái ngôn ngữ nó rất là quan trọng, cho nên người theo đạo Phật bao giờ cũng cố gắng dùng cái ngôn ngữ chứa chất liệu thương yêu khi mà mình trao truyền với người ta những cái gì mà mình muốn bày tỏ. Sau đó là cái ái ngữ. Thứ cái thứ ba đó là đồng sự. Đồng sự để muốn giúp cho cái người kia chuyển hóa, chúng mình phải liên tục tạo điều kiện cho mình gần gũi người kia. Tôi nói lại, liên tục tạo điều kiện cho chúng ta có dịp để mà gần gũi người kia. Tôi có một số người không đồng ý. Nếu mà gần gũi thì là thưa chúng ta cách này cách nọ, đã có những hành động không gần gũi người kia. Tôi lấy thí dụ, ở nhà mà quý vị giận con giận cháu thì mình làm sao? Giận quá không thèm nói chuyện tôi đó. Giận quá không thèm nói chuyện. Chứ không thèm nói chuyện đó quý vị, tức là một cách mình phạt người kia. Có phải không, là một cách mình trừng phạt người kia? Thưa, cách trừng phạt đó đó, nó chỉ đưa tới sự xa lìa thôi. Quý vị để ý thôi coi. Khi mà con mình nó hỏi gì mình không nói, cháu mình nó hỏi gì mình không nói, mà nó hỏi vài lần mình không nói thì sao? Thưa thì ngay trong khi đó, tuy là ở chung một nhà, nhưng mà tình cảm đã cách xa dịu vợi rồi. Cho nên trong đạo Phật không chủ trương như vậy. Chủ trương là phải gần gũi, vì mình tạo điều kiện. Cái quan trọng là người kia thay đổi, cho nên mình phải tạo điều kiện để cho mình gần gũi người kia, hoặc là phương diện tâm hồn, hoặc là phương diện thân thể. Cho nên xin quý vị tạo điều kiện, mở tâm hồn mình ra để cho tạo cho những người khác họ gần gũi lấy mình. Và cái thương á, khi mà chúng ta gần thì chúng ta dễ đổ lắm quý vị. Chúng tôi thấy có nhiều khi mình khó đó. Cái khó đó quý vị, có lẽ là một số người lớn tuổi cảm thấy mình khó. Thưa bà, cái khó của mình á, thật sự phải nhìn lại cái khó của mình. Thưa, chúng ta khó là bởi vì con mình nó không có chịu nghe ý của mình, cháu mình nó không làm theo cái ý muốn của mình, mình trở nên mình khó. Mình rầy một chút, mình bắt khoan, bắt nhặt, bắt trước, bắt sau. Thưa, chúng ta khó chừng nào á, chúng mình đã đẩy những người thương của mình đi xa mình chừng ấy. Xa mình chừng ấy quý vị, có lẽ là chúng mình phải gần gũi với họ. Tập gần gũi trên phương diện tâm hồn, để mình hiểu được người đó, để mình sẻ chia được cho người đó. Chúng tôi thấy cái chỗ này, tuần rồi đó, tôi có kể quý vị nghe câu chuyện của bà mẹ. Bà mẹ nói rằng con bà thành quỷ rồi, 21 tuổi biết yêu. Quý vị nhớ không? Bà nói tôi nói là cái gì thầy coi đó, nó không lo đi học, con nít thành quỷ, bây giờ thành quỷ 21 tuổi bắt đầu biết yêu rồi. Trước khi mà bà mẹ đã mắng chửi con mình là yêu là quỷ, cấm không cho con yêu á, chứ bà mẹ đã gần hay là xa con quý vị? tôi đã xa con lắm rồi. Tại sao vậy? Bởi vì nó hứa với mẹ nó là mẹ con không có yêu. Thưa, nó hứa thì nó hứa vậy đó, nhưng mà chưa chắc trái tim nó theo lời hứa của nó mà tuân lời của mẹ. Chúng ta đừng đặt con cháu mình vào một cái thế nó phải nói dối mình. Nó biết mẹ nó không muốn cho nó yêu, phải không nè? Nhưng mà nó vẫn yêu, vậy thì làm sao? Nó sẽ nói dối với mẹ nó. Con đi vô thư viện học bài, nhưng mà thực ra có thể nó ngồi nói chuyện với cái boyfriend của nó. Nó nói là, thưa mẹ, con đi shopping, con kiếm mua đôi giày. Thưa, nhưng mà thay vì nó đi đôi giày, nó mua giày cái gì, thì nó lại đi chơi với người bạn của nó. Thưa, như vậy là chúng ta đã đẩy họ quá xa cái đồng sự của mình rồi. Cái buồn cười á là chúng mình đã thay đổi về tâm hồn. Thì tôi cười, tôi hỏi rằng, nếu mà 21 tuổi nó biết yêu thì có tội gì? Thì cô trợn mắt, cô nhìn tôi có ý gì lắm, như là cô nói là sao mà thầy kỳ cục vậy. Thì tôi hỏi lại câu là, cô biết yêu hồi lúc bao nhiêu tuổi? Thì cô không nói gì hết. Thì cái cô bạn kế bên đó, 17 tuổi thầy. Tôi hỏi tại sao cô biết? Thì cô đó, cái cô bạn cô nói cười là, con là cái người đưa thơ, sao không biết thầy? Thôi, chúng tôi nói lại, chúng tôi không chủ trương yêu á quý vị, nó là một cái tình cảm rất là bình thường. Cái gì mình làm sau cái yêu á, cái đó là cái quan trọng. Tôi nghĩ là có khi mình không có sợ yêu, nhưng mình sợ cái tình yêu nó dẫn mình tới cái chỗ nào đó, cái là cái mình sợ. Thật sự tâm trạng của người đàn bà là vậy. Thì chúng tôi muốn nói điều đó để cho xin quý vị tập những cái điều kiện mở ra để mà tạo cái điều kiện gần gũi tâm hồn của con mình, của cháu mình. Có một người đàn bà Việt Nam, bà mới gặp tôi đây thôi, tôi tình cờ tôi đi chợ tôi gặp bà, thì tôi hỏi rằng, bà có đứa con chắc là dễ thương, hồi đó chúng tôi hai bồng lắm. Thì chúng tôi hỏi, bây giờ sao rồi, mười mấy năm không có gặp, chắc lớn lắm rồi hả? Thì bà rất là hoan hỷ, bà nói lớn lắm rồi thầy ơi, bây giờ nó cao hơn thầy nữa. Thì đúng, tôi mừng. Thì tôi nói chuyện tiếp, bà nói, nó bây giờ nó biết thương rồi thầy, nó có bồ rồi. Thưa, là một bà mẹ, nó có bồ rồi thầy. Thì tôi cười, tôi hỏi, rồi làm sao? Thì người bà nói là, có gì đâu thầy. Hỏi nó, bồ con đâu, đưa tới cho má coi, đưa tới cho má gặp. Bồ con thích ăn cái món gì để má làm cho nó ăn. Hành động của bà mẹ đó là một hành động rất khôn ngoan. Rất khôn ngoan quý vị. Nếu mà cấm nó thương không được á, thì cách thứ hai là gì? Là con đưa cho má biết cậu đó là ai, nó ăn thế nào, nó ở ra sao. Bởi vì trong trường hợp đó đó quý vị ha, là ít ra mình còn biết cách để mình giúp đỡ cho con của mình. Bởi vì nếu mình không biết gì hết á, tới khi quá muộn thì đã trễ rồi. Cho nên tôi thấy cái hành động của bà mẹ đó một hành động rất khôn ngoan. Cấm nó không được thì thôi con đưa bồ con tới gặp má. Quý vị thấy không? Ít ra trong thì biết cái chú đó là ai, ở đâu, cha mẹ là ai, làm gì, học như thế nào vân vân. Đại khái ít ra người mẹ còn được cái cơ hội để mà tiếp tục đối thoại được với chẳng những với con mình và với người bạn của con mình. Bởi vì nếu bà cấm thì sao? Thưa, bà sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội để mà tiếp xúc với hai người trong cuộc. Thưa, cái đó Đức Phật gọi là đồng sự. Đồng sự là gần gũi để mà hiểu hơn, gần gũi để mà cảm thông, gần gũi để mà có sự giúp đỡ. Chưa có khi chúng ta không có gần gũi đó quý vị, chúng mình hiểu lầm nhau nhiều lắm, hiểu lầm nhau nhiều lắm quý vị. Và nói thật, cá nhân tôi đó, chính chúng tôi cũng đã hiểu lầm rất nhiều người. Có những cái bài học mà chúng tôi không quên được. Ở đây đó, có lẽ là quý vị chưa có dịp tiếp xúc với người Mỹ da đen. Có từng tiếp xúc với người Mỹ da đen không? Thế nếu chúng ta chỉ tiếp xúc với người Mỹ da đen trên TV, trên báo chí, thì chúng ta sẽ đồng hóa họ. Đây là một nhóm người có nhiều tội lỗi. Vì thế, nếu chúng ta coi TV, những người giết người phần lớn là người Mỹ da đen. Những người trộm cắp, ma túy, xì ke là Mỹ da đen. Thưa, chúng tôi có một thời gian chúng tôi đã sống vì không có gần á, cho nên không có hiểu được, họ vẫn biết thương, họ vẫn biết xót, họ vẫn biết lo lắng, họ vẫn biết khổ đau. Nhưng mà vì không có gần họ cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy một cái hình bóng của cộng đồng họ mà thôi. Tôi nhớ hồi chúng tôi còn học ban cao học, chúng tôi học ở San Francisco ban đêm. Có một đêm trời mùa đông, tháng 11 đó quý vị, trời lạnh. Mà khi chúng tôi chạy về, đi về chỗ chúng tôi ở thì mùa chúng tôi khát nước. Và chúng tôi ghé một cái tiệm 7-Eleven để mà mua một cái lon 7-Up để mà uống. Thế thì cái khu đó là cái khu tội lỗi ở San Francisco. Ở San Francisco có những khu là khu tội lỗi. Cái khu đó là ma túy, là xì ke, là đĩ điếm, là cướp giật đủ thứ hết. Cái khu Chinatown á. Thì khi mà chúng tôi biết, chúng tôi nghĩ rằng khu này là khu tội lỗi á, thì khát nước thì phải ghé. Nhưng mà khi biết rằng ghé một cái khu mà có thể có chuyện xảy ra đó, thì trong lòng mình đã có cái sợ rồi. Quý vị để ý thì đã có cái sợ rồi. Khi chúng tôi ghé, không có chỗ đậu xe, chúng đậu hơi xa, đậu khoảng hơn nửa block đường gì đó, trời mưa. Thì chúng tôi vào, chúng tôi mua một lon 7-Eleven, 7-Up. Cái một cái lý thú nữa là khi mà chúng tôi móc bóp ra đó, trong bóp tôi có 80 đô la đó quý vị. Khi móc bóp ra mà trả tiền á, thì xây lại thì thấy một ông Mỹ đen với lưng tôi. Mà Mỹ đen lớn con, mà quý vị thấy họ to con, họ quấn tùm lum đó. Thì khi đó thì sao? Thưa, móc tiền ra trả nhưng mà sợ. Không phải là sợ mất tiền, nhưng mà sợ cái người đứng sau lưng. Và khi đó tâm mình đã sợ rồi thì cái lòng mình đã sợ. Cái người bán hàng, người đại hàng, không biết ông cố tình hay ông vô ý, không biết ông nháy mắt. Thì tôi lại nghĩ rằng đã có cái tâm trạng sợ rồi chứ gì. Thì nghĩ là ông nháy mắt để ông báo hiệu cho mình biết. Thế như vậy tại sao? Chúng tôi sống trong cái sự lo sợ từ khi nhận tiền thối 19 đồng mấy. Và chúng tôi cố tình, khi đó thì có lẽ là thế tục còn. Chúng tôi cố tình nói rằng tiền không để trong túi, để sẵn ở ngoài đó. Giả sử, nhưng mà cái người đứng sau lưng tôi mà tấn công tôi đòi tiền cái gì, thì thà mất tiền chứ không mất mạng, đưa hết, chứ không chống cự. Người thấy có một cái, tôi nói sẵn sàng đưa hết, không chống cự. Thưa thì tôi đi ra, trời mưa tôi đi ra. Thì người đàn ông đi theo tôi ra. Tôi nói thiệt, mấy bước đi nhưng mà sợ vô cùng. Mà quá tình vậy, người đàn ông đã tới xin tôi tiền. Ông tới. Và khi tới thì tôi sẵn lòng tôi đưa thôi. Đã chuẩn bị trước rồi. Thưa ông xin 5 đồng quý vị. Xin 5 đồng. Thì khi mà tôi nghe được chữ 5 đồng là tôi mừng rồi. Là bởi vì sao? Mình đã sẵn lòng cho hết. Phải không? Cho hết nhưng mà họ chỉ xin 5 đồng thôi. Tôi cho 5 đồng. Và khi cho 5 đồng thì vì cẩn thận, tôi không muốn đi sau lưng người đó, để người đó đi trước mình. Bởi vì đi sau lưng là có thể có sự nguy hiểm xảy ra cho mình, mà mình không biết. Tôi đứng đó, cho người kia đi trước, ông ta đi trước. Và cái đau xót cho tôi, ông ta đi trước mà chưa tới chỗ tôi đậu xe đó quý vị. Khi mà tôi đậu, tôi vội trời mưa đó, phải không đi. Thế ông ta đi trước gần cái chỗ tôi đậu xe thì có một cái mái hiên, một cái ngôi nhà đó. Thì nơi đó có một người đàn bà với một đứa bé, một người có lẽ là một người đàn bà, một người trẻ tuổi. Hai người đang ngồi và trùm cái bao rác, cái thể bao rác màu đen á. Họ trùm lại giống như cái áo mưa. Và ông ta đã tới cho hai người đó 5 đồng, kêu đi mua thức ăn đi. Khi mà chúng tôi vừa trờn tới đó, thưa chúng tôi đã khóc. Khóc là thương mình, là vì mình không có gần gũi họ, mình đã hiểu hoàn toàn sai con người của họ. Thưa người đàn ông vô tội đó, trong tâm hồn tôi vẫn nghĩ ông là cái người tội lỗi. Từ khi gặp trong tiệm cho tới khi tôi biết được ông đã dùng cái đồng tiền của tôi để làm việc gì. Tôi chúng tôi nói lên điều đó để cho chúng mình, khi mà chúng ta bắt đầu có một cái khái niệm về con người đó, thì cái khái niệm đó có khi nó làm cho mình xa nhau, nó làm cho mình không có dịp gần gũi để hiểu, để mà giúp cho nhau thăng tiến trên cuộc sống tâm linh. Cái đó là cái kinh nghiệm riêng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có những điều chúng mình phải suy nghĩ. Bởi vì muốn giúp cho người kia, muốn tạo cái điều kiện cho người kia thay đổi, mình phải gần, phải hiểu hết. Bởi vì nếu không, chúng ta không hiểu, như tôi đã không hiểu người Mỹ đen nữa. Chúng tôi chỉ hiểu người Mỹ đen qua tội lỗi. Thế chúng tôi chưa có hiểu được bên cạnh cái bề mặt tội lỗi đó, họ vẫn còn có trái tim. Họ vẫn còn có hạt giống của thương, của xót. Cho nên khi mà chúng ta nhìn những người khác, Có khi chúng ta nói rằng họ bất trị rồi, chứ không đâu. Họ vẫn còn. Cái vấn đề đặt ra là mình chưa có hiểu được, chưa tìm được cái gốc rễ của vấn đề thôi. Từ cái đó, Đạo Phật gọi là đồng sự. Sau cái đồng sự, còn nguyên tắc cuối cùng. Cái nguyên tắc cuối cùng để mà chúng ta có thể giúp cho người đổ thay, chúng ta có thể giúp cho người chuyển hóa, thưa đó là lợi hành. Lợi hành là làm cái hành động có lợi. Thưa, có lợi cho ai? Phải đặt lại cái vấn đề. Khi mà chúng ta muốn giúp một cái người nào chuyển hóa đó, thì mình muốn làm lợi. Vấn đề đặt ra phải là lợi cho ai? Cái buồn cười đó quý vị. Khi mà chúng ta nói lợi đó, thì có khi chúng ta là căn cứ vào lợi cho mình, chứ không lợi cho người. Hoặc là lợi theo cái cách nhìn của mình, chứ chưa chắc phải là lợi theo cách nhìn của người kia. Tôi nói lại ha, khi nói về lợi thì lợi cho mình, hoặc là lợi theo cách nhìn của mình, nhưng mà không lợi theo cách nhìn của người kia. Tôi lấy cái thí dụ, hai cái thí dụ ngược nhau. Ở đây bây giờ quý vị có bao giờ mà ghé vào những cái tiệm rượu không? Có ghé không? Không có ghé, tôi đã từng ghé. Cái buồn cười trong một cái bar như vậy. Thế tôi ghé hồi tôi đi học đại học, bắt tập sự đó quý vị. Tôi đi vào trong những chỗ tập sự. Quý vị thấy cái buồn cười là đi vào những cái bar rượu á, thì người ta rất là rộng rãi với nhau. Có thể là người ta vô chùa, người ta cúng 5 đồng, ta cảm thấy tiếc 5 đồng vô cùng. Nhưng mà khi vô trong quán rượu á, thì mình đang uống một ly rượu chứ gì, cái người kia đó, mình sẵn là mình mua một ly rượu cho người kia uống cũng giá 5 đồng. Quý vị để ý được không? Vậy thì người ta có khuynh hướng là bởi vì khi ta cách lợi, bởi vì người ta nghĩ là vui. Thấy người ta khuynh hướng thì mời người kia uống. Chính quý vị thấy khi mình đi tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, quý vị nào nam thử coi. Mình không biết uống rượu gì, mình ngồi vào cái bàn uống rượu thử coi sao tôi biết. Thì người ta nói, ông uống đi, ông uống đi đại khái được lắm, uống ngon lắm, vui lắm, chết tôi chịu cho. Thế là người ta cố tình, người ta lung lạc mình, ta đẩy mình vào cái vị thế phải uống. Quý vị thấy không? Thưa, cái đó là lợi hành trong cái nhìn của người uống rượu, làm lợi cho mình, nhưng mà họ tưởng là lợi, đối với người không uống rượu thì thấy là hại. Quý vị thấy không? Cái chỗ đó. Lấy thí dụ khác, bây giờ mà quý vị có dịp mà đi sòng bài đó, bây giờ chắc ít, tôi thấy hồi đó cũng có trường hợp đó. Một cô đi, một bà đi thì nó buồn, phải không? Mà đi thì rủ người ta đi, rủ thêm người khác đi. Mãi khi rủ đi thì bằng mọi cách mình nói cách này, cách nọ cho người kia đi theo mình. Thưa, cái đó là lợi hành mà đứng về phương diện thế gian, đưa vào cái chỗ hại. Còn ngược lại, lợi hành trong Đạo Phật á, là phải đặt thử coi cái mình muốn người kia làm, nó sẽ mang cái kết quả gì cho người đó, chứ không có phải theo cái tình cảm của riêng mình. Tôi nói lại, không có theo tình cảm của riêng mình. Tôi lấy một cái thí dụ, nếu chúng ta thích đi chùa, phải không? Mình thích đi chùa, mình nghĩ đi chùa có lợi cho mình, như vậy thì mình mời cái người chị bùi bạn nào đó, bà nào đó, bà đi chùa với tôi, đi chùa có lợi lắm, phải không? Là rồi, vậy thì người kia đó được thôi, tôi đi với chị, tức là mình vui. Mình nghĩ là mình đã làm cái lợi ích cho người kia. À, rồi. Người kia đó là thôi, giờ bà đi tôi không đi đâu. Nhưng bà có đi tôi nhà tôi nghe băng đủ rồi. Một câu nói trả lời giản dị. Thôi bà đi đây tôi nhà tôi nghe băng đủ rồi. Thế như vậy thì cái tâm trạng của người mời sao? Bực bà đó. Phiền bà đó. Ai là thương bà đó. Mừng cho bà đó. Bực, phiền, thương, mừng. Thường thường trong bốn tình cảm đó chúng ta có cái tình cảm nào? Nếu mà mình không biết tu á, phiền và bực. Đi nghe sướng hơn nghe giảng, đi nghe sướng hơn nghe băng ở nhà, nghe băng nhà có được lợi ích gì đâu. Thế chúng ta nghĩ rằng bởi vì chúng ta biết rằng tới chùa thì ngoài cái chuyện nghe giảng còn tiếp xúc với mùi hương, với đèn, với mặt dưới đại khái vậy. Nhưng mà vì lý do nào đó người đó không thích đi. Vậy thì nếu mà không thích đi á, xin quý vị phải mừng cho cái mà người đó có thể làm được. Nếu họ ở nhà, họ có tivi, họ đánh bài, họ làm đủ mọi thứ thì thương cho họ. Nếu mà họ ở nhà để họ nghe băng giảng, cái điều đó cũng là một cái điều mừng cho họ. Thế tức là chúng ta nhìn trong một cái bối cảnh, có thể là cái lợi đó không phải là cái lợi mình muốn cho, nhưng mà là cái lợi trong cái điều kiện của người đó họ có thể họ có. Cho nên trong khi làm việc lợi hành, xin quý vị bao giờ cũng phải để ý. Cái lợi của mình muốn cho người đó, đó có phải là cái lợi họ đang mong đợi hay không? Tôi nói lại, cái lợi mình muốn cho có phải là cái lợi mà người đó đang mong đợi hay không? Và khi mà họ mong đợi, mình phải đặt lại lâu dài, cái lợi đó có thể mang tới cái niềm vui cho người đó hay không? Cái chỗ này chúng tôi nói lưu ý là bởi vì trong những cái gia đình Việt Nam đó, ai đó không biết, mà nói trong Việt Nam, gia đình Việt Nam con đi học đó, có bốn cái thứ tự. Một là y, hai là dược, ba là kỹ, và bốn là gì? Một y, hai dược, ba kỹ, bốn nha. Tức là gì? Con mình đi học đó, một là bác sĩ, hai á là dược sĩ, ba là kỹ sư, và bốn là nha sĩ. Có phải vậy không? Rồi, giả sử như con mình nó không thích học bốn ngành đó thì sao? Thưa, đã có trường hợp xảy ra rồi quý vị. Có một cậu bé, thưa lớn lên, cậu rất thích cái ngành âm nhạc, nghệ thuật, cậu rất thích ngành đó. Và con người rất là nghệ sĩ. Có điều từ nhỏ tới lớn, từ khi mà bắt đầu bước chập chững đi thì mẹ cha nó nói không phải học y khoa. Phải học y khoa. Thế tức là đứa bé sao nó lớn lên cái gì? Nó biết được trái tim của nó hướng về cái ngành âm nhạc và nghệ thuật. Nhưng mà cha mẹ từ hồi nhỏ con khẽ nói tới ngành y khoa thì cha mẹ rạng rỡ lên đại khái đủ thứ niềm vui đó. Như vậy thì đứa bé nó sẽ sống trong cái sự mâu thuẫn trong cái nội tâm của nó. Một mặt làm cho cha mẹ vui, học ngành y cho cha mẹ vui. Nhưng mà nếu cha mẹ vui thì nó trở thành một con người khổ sở. Và nó trở thành con người khổ sở. Chứ vì học cho cha mẹ vui, hy sinh học hết vì cha mẹ không thôi. Kết quả là sao? Là đứa bé học vào ngành y được, học vào hàng năm thứ hai. Và trong 2 năm đại học, em đó đã tự tử hết 4 lần. Tự tử 4 lần. Chứ mà tội nghiệp là khi mà tự tử mà không chết, mà khi cha mẹ hỏi thì biết được là tại vì nó không thể chấp nhận cái chuyện mà nó bỏ cuộc đời của nó để mà nó sống cho cái hoài vọng của mẹ cha. Thưa em bé đó đã đổ nghề. Cha mẹ sau khi biết được đã thấy đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ đó đó, nó đã qua rồi quý vị thấy. Cho nên xin quý vị, trong khi mà mình giáo hóa con cháu của mình, nếu nó học, ở Việt Nam mình có nói câu là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nghề nào cũng được. Thưa nghề y tốt, dược tốt, nha tốt. Nhưng mà nghề thầy giáo thưa cũng tốt quý vị. Nghề thầy giáo, có những cái nghề khác mà chúng ta nghĩ rằng nó không thuộc về cái đất thang giá trị của mình. Nhưng mà khi con cháu mình nó vui với cái nghề đó, nó có thể thăng tiến trong cái nghề đó. Và chúng tôi nghĩ rằng, qua cái kinh nghiệm của cậu bé đó, chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta làm lợi, cha mẹ nghĩ rằng muốn làm lợi cho con. Nhưng mà nếu mình không đối thoại với con, thì cái lợi mình nghĩ mình cho đó, nó trở thành cái đau khổ của người được nhận. Xin cẩn thận trong cái việc làm lợi hành cho người khác. Thế tóm lược, thì Đạo Phật có 4 cái phương cách mình phải lưu ý khi mình muốn chuyển người. Một là thí. Hai là ái ngữ, dùng cái ngôn ngữ thương yêu để mà chuyển họ. Ba đó là cùng gần gũi họ, tìm cách gần gũi họ, hoặc thân thể hoặc là tâm hồn. Và cuối cùng là khi làm lời cho họ, phải đặt lại vấn đề, lợi đó phải là lợi của họ, cho họ, chứ không phải là cho lợi của mình. Thì đó là cái 4 phương thức mà trong kinh đã trình bày, trong khi chúng mình muốn nhiếp thủ người khác. Thế chúng tôi sẽ ngừng ở đây. Nhưng mà hôm nay chúng tôi có 2 việc muốn trình bày. Việc thứ nhất, thì có thể là trong cuối tháng 3 chúng tôi sẽ sang Ấn Độ. Tôi sẽ đi ra một thời gian rất là ngắn. Sư chuyển sang đó thì chỉ tới cái nơi mà Đức Phật đã ngồi mấy ngàn năm trước đó, để cầu nguyện. Thưa, cầu nguyện cho sư bà và cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Tôi đi rất là ngắn, thời gian sẽ không có nhiều. Nhưng mà khi sư bà tụ nghiệp, khi sư bà hay đó, thì sư bà nói rằng bên Ấn Độ cũng có nhiều thầy cô đang đi học. Thì nếu mà thầy có dịp thì sang, không có giờ thì cũng cố gắng. Thì có thể là chia sẻ cho quý thầy với cô một chút, để mà anh chị em có phương tiện để tu tập, học thêm. Bởi vì nếu mà không học á, thì đạo Phật mình khổ đau lắm. Mấy ngàn năm rồi quý vị, mình chỉ lo không có đi học. Thì sư bà tôi có hứa, tôi mặc dù thời gian không có, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng trao tặng cái số tiền. Cho nên vì như sư bà cuối cô có để cái thùng công đức, thì quý vị, những cái vị nào mà có phát tâm á, thì một đồng năm cách, thì chúng tôi sẽ gom hết cái số tiền đó để mà chia đều ra cho tất cả quý thầy với cô Ấn Độ. Chúng tôi cũng không biết hết họ nữa. Thì trên con đường tới Bồ Đề Đạo Tràng, chúng tôi sẽ ghé Tân Đề Ly mấy giờ đồng hồ, thì chúng tôi sẽ làm chuyện đó nếu quý vị phát tâm. Cái việc thứ hai á, là chúng tôi mới đem một cái trường hợp chúng tôi không biết rõ, nhưng mà theo lời sư cô Phước thì có một bà mẹ, tôi có một ông nó sang Việt Nam, sang bên đây với đứa con gái, thì có một em bị bệnh, thì sau đó thì ông chết, tức là em còn nhỏ mà không có ai chăm sóc, vì lý do nào nó không biết, sở di trú họ cho người mẹ qua, mà qua tạm thời tới tháng 3 năm 97 thì phải, năm 99 thì phải, thì cho nên mấy cô nhờ chúng tôi là xin quý vị nếu thương, tôi nghĩ là mình nên làm. Thành công hay không là một chuyện, là chuyện khác. Nhưng mà khi mà chúng ta làm với cái tâm niệm xót thương đó quý vị, thì chính chúng mình sẽ hưởng được cái quả xót thương. Thì chúng tôi nói rằng nếu quý vị ký tên đây là chính yêu cầu vì cái lòng nhân đạo, là cho người mẹ ở lại để mà săn sóc đứa con. Mặc dù mình không có hiểu hết cái hoàn cảnh về luật pháp, thì chúng tôi nghĩ là cái quan trọng là cái tâm hồn của mình khi mình đặt bút mình ký vì thương cho đứa bé mình làm. Thì cái giấy có sẵn ở đây, thì hồi nãy và Dr. Richard đã có làm, đã có viết thư. Thưa viên, thêm một việc, hồi nãy tôi nói có hai, bây giờ thêm có ba, xin lỗi, có thêm một việc. Là dường như là chùa chúng ta đang tính xây cất nhà bếp, nhà ăn và phòng ở quý cô. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái việc chúng mình đã hưởng cái lợi ích căn bản. Chùa đã xong cái phần chánh điện, và hôm nay chúng mình có những phương tiện tiện nghi như vậy đó, là cũng nhờ vào ơn của đàn na chính thí, của tất cả chúng ta đóng góp, của sư bà, của mấy cô bỏ công ra. Thì chúng mình nên tiếp tục, mình tạo khả năng, chứ mình có một cái cơ hội, có một cái chỗ nơi sau này mình có dịp tu học cách thoải mái. Thì đó là cái ba việc thì chúng tôi xin quý vị phát tâm. Thì bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đại chúng và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúc quý vị luôn được hạnh phúc.